quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 183 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 25. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đã suy ngẫm qua bông trái Thánh Linh về sự nhịn nhục, hay còn có nghĩa là sự nhẫn nại chịu đựng trước sự gian khó hiện tại để hướng đến mục đích tốt đẹp hơn trong tương lai. Đây chính là bông trái Thánh Linh sản sinh ra trong mọi đời sống thật sự tin kính Chúa và bước đi theo ý muốn của Ngài. Mỗi người con Chúa đều sống trong tinh thần sẵn sàng nhịn nhục trước những thử thách khó khăn xảy đến trong cuộc sống hay trong công tác phục vụ Chúa, để cùng hướng đến mục đích cho danh Chúa được vinh hiển, hội thánh được gây dựng và mở mang, và chắc hẳn như lời Chúa hứa trong Kinh Thánh rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 58. Trong tinh thần đó thì chắc chắn tấm gương lớn nhất đáng để mọi cơ đốc nhân noi theo chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả cuộc đời Chúa Giê-xu kể từ khi Giáng sinh, chịu lụy gia đình, thi hành chức vụ và đỉnh điểm là chịu thương khó trên cây thập tự đều bày tỏ ý nghĩa của sự nhịn nhục. Đó là sự tự bỏ mình trong thân vị cao trọng là vua nước thiên đàng để trở nên một công dân chịu phục dưới luật lệ của đất nước, chịu ràng buộc bởi các mối quan hệ trong gia đình và xã hội như bao nhiêu người khác, đồng thời là sự nhịn nhục trước mọi sự khinh ghét của người đời để hướng đến mục đích hoàn tất công tác cứu rỗi, đưa tội nhân ra khỏi án phạt là sự chết mà nhận lãnh được sự sống đời đời. Qua đó, chúng ta nhận thấy không phải sự nhịn nhục của Chúa Giê-xu là sự cố gắng ép mình nín chịu cho xong một cách thụ động. Nhưng đó là sự chủ động nhịn chịu vì cớ lòng nhân từ, thương xót cùng tội nhân đang lạc mất trong tội lỗi. Đó cũng là ý nghĩa của bông trái thánh linh tiếp theo mà sứ đồ Phao-lô kể đến sau bông trái nhịn nhục, chính là sự nhân từ. Sự nhịn nhục thật khó để làm cho trọn, hoặc thật giới hạn về ý nghĩa nếu như ẩn sâu trong đó thiếu đi lòng nhân từ. Ngược lại, lòng nhân từ sẽ làm tăng thêm sức mạnh để một tín hữu sống trong sự nhịn nhục vì cớ danh Chúa, đồng thời làm cho ý nghĩa của sự nhịn nhục trở nên cao đẹp như gương của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bông trái tốt lành này thật quan trọng dường ấy. Thế nhưng, trong xu hướng của thời đại hiện nay, thì lòng nhân từ đang dần thiếu vắng đi khi con người chỉ cố chăm lo cho lợi ích của riêng bản thân mình. Và nếu không cẩn trọng thì đôi khi mỹ đức nhân từ này cũng thiếu mất đi trong đời sống của người tin Chúa. Tại sao như vậy? Vì chính sự hiện diện của tội lỗi trong tâm tánh con người. Không khó để nhận thấy thực trạng đó khi quay trở lại với lịch sử của tổ phụ loài người. Một khi tội lỗi đã lan tràn vào trong thế giới con người, nó đã làm hư hoại đi mỹ đức tốt lành nhân từ mà ngay từ đầu Đức Chúa Trời đã phú ban cho con người khi tạo dựng. Lòng nhân từ là điều vốn có trong mối quan hệ giữa con người với nhau, đặc biệt là trong mối quan hệ keo sơn giữa những người con trong cùng gia đình. Thế nhưng điều đó lại dễ dàng bị phá vỡ đi khi một người để cho sự ích kỷ và ganh ghét hiện diện trong đời sống. Đó chính là điều mà ông Ca-in đã đối xử cùng em trai của mình là A-bên. Khi cả hai cùng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, của lễ của A-bên được Đức Chúa Trời vui nhận, còn của Ca-in thì không. Ông đem lòng tức giận, gầm nét mặt, rồi sau đó thừa cơ hội xông đến sát hại em mình cách độc ác khi hai người đang ở ngoài đồng. Dù rằng ngay trước đó, Đức Chúa Trời đã chỉ rõ cho ông biết về đời sống thiếu đi sự thiện lành nên của lễ không được nhậm. Đồng thời Ngài cảnh báo Ca-in về tình trạng tội lỗi đang rình rập bên trong tấm lòng. Nếu không cẩn trọng thì đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến mọi điều ác khác. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đối xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đối đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: cớ sao ngươi giận? Và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Sáng Thế Ký chương 4, từ câu 3 đến câu 8. Tình trạng tội lỗi, thiếu mất lòng nhân từ giữa người với người, mỗi ngày càng gia tăng và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi Đức Chúa Trời thấy thế giới loài người đang đi đến chỗ bại hoại, thì Ngài hủy diệt qua cơn đại hồng thủy, mưa lớn suốt 40 ngày đêm và nước lục dâng lên khắp mặt đất trong trọn 150 ngày. Đức Chúa Trời có kế hoạch thiết lập thế giới loài người qua một người được ơn là ông Nô-ê, khi Ngài truyền cho ông và cả gia đình cùng đại diện các loài súc vật vào cả trong chiếc tàu do chính Đức Chúa Trời chỉ định Nô-ê đóng nên. Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng: thần ta sẽ chẳng hạn ở trong loài người luôn. Trong điều làm lạc, loài người chỉ là xác thịt. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Theo Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 1 đến câu 7. Thế nhưng rồi sau đó thì tình trạng tội ác trong con người vẫn không hề dứt khỏi. Đức Chúa Trời thầm nghĩ rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa. vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ, ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Theo Sáng Thế Ký chương 8 câu 21. Một khi nọc độc của tội lỗi không được giải thoát ra khỏi tâm tánh của loài người, thì lòng nhân từ nói riêng cùng mọi mỹ đức cao đẹp khác của bông trái thánh linh cũng sẽ bị phá hủy. Thực trạng tội lỗi này sẽ không bao giờ dứt khỏi cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời xuống trần, làm người giữa thế gian để hủy phá đi công việc của ma quỷ cùng tội lỗi. Theo Thư Dân Nhất chương 3 câu 5 và câu 8. Khôi phục lại địa vị và sự tốt đẹp trong con người trở lại với hình ảnh ban đầu của sự tạo dựng. Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra những bông trái tốt lành của Thánh Linh, đó là biểu hiện của những đời sống được dựng lại nên mới trong Đấng Christ. Một trong những bông trái đó chính là lòng nhân từ thay thế cho sự ích kỷ, ganh ghét và thù hận. Bài học áp dụng. Thế giới ngày nay cũng cùng một thể ấy, khi tội lỗi như màn đêm tăm tối đang phủ che để nhấn chìm con người vào trong sự chết. Lời Chúa trong thư Roma chương 3 câu 23 đã nói lên thực trạng tất cả mọi người đều đắm chìm trong tội lỗi, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là một thế giới thiếu vắng đi mỹ đức Thánh Linh, đó là lòng nhân từ thương xót, thay vào đó là hận thù, đố kỵ lẫn nhau. Tạ ơn Chúa vì chính Ngài đã hủy phá công việc của ma quỷ cùng nọc độc của tội lỗi qua chính sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự. Khôi phục lại bản tính thiện lành trong đời sống của mọi người khi tiếp nhận ân cứu rỗi đó. Mỹ đức nhân từ trong chính Đấng nhân từ được thay mới vào trong đời sống của những người con Ngài. Đó chính là phương cách để khôi phục lại những mối quan hệ thiện lành trong tất cả các mối quan hệ của con người trên thế gian này. Ước ao mỗi đời sống của những người được cứu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ luôn bày tỏ nếp sống yêu thương, nhịn nhục, nhân từ đến mọi người lân cận xung quanh. Và những ai vẫn còn đang mệt mỏi trong thế giới thiếu vắng tình yêu, hãy đến nhận sự nhân từ của Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 184 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thâm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đấng vớt tôi dậy. Tiếng Ngài giơ tay còn vết huyết thấm với chán mang đầy những dấu gai đâm. Thật vì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thâm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đấng vớt tôi dậy. Lòng này hiền đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuất thế an thương. Dẫu vai tôi khôn thuộc giá manh mối, với cánh Giêsu vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh.